Chương 4: Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất. Một La Mã, tài nguyên đất. Một nhỏ, đặc điểm của tài nguyên đất. Khái niệm đất của Dakutraev. Đất là một hợp phần tự nhiên được hình thành dưới tác động tổng hợp của 5 yếu tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian. Các chức năng cơ bản của đất là môi trường, địa bàn để con người và sinh vật trên cạn sinh trưởng và phát triển, là địa bàn để cho các quá trình biến đổi và phân hủy các phế thải khoáng và hữu cơ, nơi cư trú cho các động vật và thực vật đất, địa bàn cho các công trình xây dựng, địa bàn lọc và cung cấp nguồn nước cho con người. Đất là tài nguyên vô giá mà trên đó con người đã tạo nên nền nông nghiệp hiện đại, nuôi sống hàng tỷ người. Sự sử dụng đất tùy thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu, đặc trưng của tập đoàn cây trồng, vào trình độ phát triển xã hội và vào mục đích kinh tế của con người. Do vậy, mỗi vùng mỗi khác, mỗi nước mỗi khác. Hai nhỏ, tài nguyên đất trên thế giới. Theo tài liệu của Tổ chức Lương nông Thế giới FAO, diện tích phần đất liền của các lục địa là 13.400 triệu hecta. Trong số này có 1.500 triệu hecta, 11% là đất canh tác, 3.200 triệu hecta, 24% là đồng cỏ chăn nuôi gia súc, 4.100 triệu hecta, 31% là diện tích rừng và đất rừng, 4.400 triệu hecta, 34% còn lại là diện tích đất dùng vào các việc khác, dân cư đầm lầy, đất ngập mặn. Diện tích đất có thể dùng cho canh tác được đánh giá vào khoảng 3.200 triệu hecta, hiện đang khai thác khoảng 1.500 triệu hecta. Tại các vùng khác nhau, các nước khác nhau, tỷ lệ đất đã sử dụng canh tác so với đất có tiềm năng canh tác cũng khác nhau. Đáng chú ý là khu vực châu Á, tỷ lệ này rất cao, đạt đến 92%. Trái lại, ở châu Mỹ Latin, con số này chỉ đạt 15%. Các nước phát triển là 70%, các nước đang phát triển là 36%. Trong diện tích đất canh tác, đất cho năng suất cao chiếm 14%, năng suất trung bình là 28% và năng suất thấp là 58%. Nguyên nhân dẫn đến việc chưa khai thác hết diện tích đất có khả năng canh tác do thiếu nước, khí hậu không phù hợp, thiếu vốn đầu tư. Sự phát triển các đô thị và các khu công nghiệp, các cơ sở hạ tầng đã làm cho việc sử dụng đất mang những nét đặc trưng riêng và diện tích sử dụng cũng không phải ít. Ở Mỹ, hàng năm mất đi khoảng 1 triệu hecta đất màu mỡ để làm đường cao tốc và các hoạt động phi nông nghiệp khác. Tài nguyên đất trên thế giới đang bị suy thoái ở nhiều nơi. Các hiện tượng nhiễm mặn, nhiễm phèn, chua quá, xói mòn, bạc màu, rửa trôi, ô nhiễm hóa chất, các nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên đất. Thảm che phủ bị phá hoại, khí hậu thời tiết thay đổi, hiệu ứng nhà kính làm tăng mực nước biển, ô nhiễm do công nghiệp, nước thải, khí thải, chất thải nguy hiểm, canh tác không bền vững, sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Sa mạc hóa đang là một mối quan tâm trên thế giới. Trung bình 10% đất nông nghiệp trên thế giới đang bị sa mạc hóa. Ở các nước châu Á lên tới 30-35%. Tốc độ dịch chuyển ranh giới sa mạc Sahara là 100 mét một năm, tức diện tích sa mạc tăng 100.000 hecta một năm. Ba nhỏ, tài nguyên đất ở Việt Nam. Ở Việt Nam, diện tích đất tự nhiên có khoảng 33 triệu hecta, xếp thứ 58 trên 200 nước, trong đó có 22 triệu hecta đất phát triển tại chỗ và 11 triệu hecta đất bồi tụ. Bình quân đất tự nhiên theo đầu người rất thấp, 0,444 hecta một người năm 2001, bằng 1/6 mức bình quân của thế giới. Bình quân diện tích nông nghiệp chỉ khoảng 0,12 hecta một người. Đa số diện tích chưa sử dụng nằm ở vùng đất trống đồi núi trọc. Đây cũng là đối tượng khai quang mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp ở Việt Nam. Trong tổng số diện tích đất chưa sử dụng, khoảng 8 triệu hecta có thể sử dụng cho lâm nghiệp, gần 3 triệu hecta có thể sử dụng cho nông nghiệp. Như vậy, trong tương lai, diện tích đất nông nghiệp tối đa cũng chỉ có khoảng 12 triệu hecta. Khi ấy, bình quân diện tích đất nông nghiệp trên đầu người ở Việt Nam với tỷ lệ tăng dân số như hiện nay thì vẫn không vượt qua ngưỡng 1.300 mét vuông. Con số này thấp hơn nhiều so với tính toán của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO là với trình độ sản xuất trung bình như hiện nay trên thế giới, mỗi đầu người cần có 4.000 mét vuông đất canh tác. Số liệu thống kê sử dụng đất Việt Nam năm 1997 và năm 2001. Mục đích sử dụng nông nghiệp. Năm 97, diện tích 8.267.822 hectare. Năm 2001, diện tích 9.345.346 hectare. Lâm nghiệp. Năm 97, diện tích 11.520.527 hectare. Năm 2001, diện tích 11.575.429 hectare. Đất chuyên dùng. Năm 97, diện tích 1.335.872 hectare. Năm 2001, diện tích 1.532.843 hectare. Đất chưa sử dụng. Năm 97, diện tích 11.327.772 hectare. Năm 2001, diện tích 10.027.265 hectare. Theo nguồn báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2002, do điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm của Việt Nam cùng với sự gia tăng dân số mạnh và kỹ thuật canh tác lạc hậu kéo dài và do hậu quả chiến tranh đã làm trầm trọng hơn nhiều vấn đề về môi trường đất, từ những quan trắc trong nhiều năm qua cho thấy thoái hóa đất là xu thế phổ biến đối với nhiều vùng rộng lớn, đặc biệt là vùng đồi núi, nơi tập trung hơn 3/4 quỹ đất, nơi cân bằng sinh thái bị phá vỡ nghiêm trọng. Các loại hình thoái hóa môi trường đất ở Việt Nam thể hiện rất phức tạp và đa dạng, rửa trôi, xói mòn, suy kiệt dinh dưỡng đất, hoang hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận và khô hạn, cơ cấu cây trồng nghèo nàn, đất mất khả năng sản xuất ở Trung Du, miền núi, Tây Nguyên, do lượng mưa tập trung lớn vào mùa mưa đến 80%, mất rừng, đốt nương làm rẫy, canh tác không hợp lý trên đất dốc. Mặn quá, phèn quá khoảng 3 triệu hecta, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long. Bạc màu do di chuyển cát khoảng 0,5 triệu hecta ở đồng bằng ven biển miền Trung. Ngập úng, ngập lũ, lầy quá với diện tích khoảng 1,4 triệu hecta. Ô nhiễm môi trường đất, nước và bùn do nước thải xung quanh đô thị, các khu công nghiệp và những nơi sử dụng thuốc trừ sâu diệt cỏ, những nơi bị rải chất diệt cỏ, chất độc màu da cam trong chiến tranh. Nguyên nhân của vấn đề suy thoái đất do phương thức canh tác nương rẫy lạc hậu của các dân tộc vùng núi, tình trạng khai thác không hợp lý, chặt phá, đốt rừng bừa bãi, sức ép tăng dân số và các chính sách quản lý không hợp lý. Việc khai quang chuyển dân miền xuôi lên Trung Du, miền núi chưa được chuẩn bị tốt về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư di dân tự do. Hai La Mã, ô nhiễm môi trường đất. Một nhỏ, khái niệm ô nhiễm môi trường đất và nguồn gốc. Đất thường là chỗ tiếp nhận chủ yếu tất cả các nguồn thải, sự thải các chất thải rắn ở các đô thị đã sinh ra hàng loạt vấn đề về bảo vệ sức khỏe, ô nhiễm đất và nước, phá hủy cảnh quan, chiếm dụng đất làm bãi thải. Ô nhiễm do tác nhân sinh học, ô nhiễm do tác nhân hóa học, ô nhiễm do tác nhân vật lý. A nhỏ, ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học. Do dùng phân hữu cơ trong nông nghiệp chưa qua xử lý các mầm bệnh ký sinh trùng, vi khuẩn đường ruột đã gây ra các bệnh truyền từ đất cho cây, sau đó sang người và động vật. Đất được coi là nơi lưu giữ các mầm bệnh. Trước hết là các nhóm trực khuẩn và nguyên sinh vật gây bệnh đường ruột, trực khuẩn lỵ, thương hàn và phó thương hàn, khuẩn tả, lỵ, amip, xoắn trùng vàng da, trực trùng than, nấm, bệnh uốn ván. Tiếp đến là các bệnh ký sinh như dung, sáng lá, sáng dây. Ở các nước đang phát triển, ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học rất nặng vì không có đủ điều kiện diệt mầm bệnh trước khi đưa chúng trở lại đất. Các bệnh dịch lây lan rộng như bệnh đường ruột, bệnh ký sinh trùng, lan truyền theo đường, người đất người, động vật nuôi đất người. B nhỏ, ô nhiễm đất bởi các tác nhân hóa học, chất thải từ các nguồn thải công nghiệp, bao gồm các chất thải cặn bã, các sản phẩm phụ do hiệu suất của nhà máy không cao. Do nguồn từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Phân bón và các thuốc trừ sâu, diệt cỏ được dùng với mục đích tăng thu hoạch mùa màng, các loại muối có trong nước tưới cho cây trồng không được hấp thụ hết đều gây ô nhiễm cho đất. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí khi lắng đọng, các chất phân hủy từ các bãi rác lan truyền vào đất đều là những tác nhân hóa học gây ô nhiễm đất. Thuốc trừ sâu là tác nhân số 1 gây ô nhiễm đất. Đã có hơn 1.000 hóa chất là thuốc trừ sâu mà DDT là phổ biến nhất từ trước đến nay. DDT là chất khó phân hủy trong nước và tạo ra những dư lượng đáng kể trong đất, sau đó đi vào chu trình đất, cây, động vật, người. Người bị nhiễm DDT do ăn cá có nồng độ DDT rất cao qua chuỗi thức ăn. Sự tích tụ sinh học và khuếch đại sinh học. Hàm lượng tích lũy DDT ở các bậc dinh dưỡng ở nước và trên cạn. Ở chim nước, số lần khuếch đại 80.000 lần, hàm lượng DDT 1.600 ppm. Ở cá 5.000 lần 100 ppm. Ở tôm 250 lần 5 ppm. Các loài tảo 1 lần 0,02 ppm. Chim cổ đỏ 75 lần 750 ppm. Dung đất 9 lần 90 ppm. Ở đất 1 lần 10 ppm. Đất bị ô nhiễm trước tiên sẽ gây tác hại đến hệ sinh vật sống trong đất, các động vật và thực vật sống trên đất. Đất thiếu sinh vật trở nên môi trường trơ, không thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp được nữa. C nhỏ, ô nhiễm đất do tác nhân vật lý, bao gồm ô nhiễm nhiệt và phóng xạ. Ô nhiễm nhiệt chủ yếu từ các quá trình sản xuất công nghiệp và thường mang tính cục bộ. Ô nhiễm từ nguồn nước thải công nghiệp, từ khí thải. Ngoài ra còn có các nguồn từ tự nhiên. Nhiệt độ trong đất tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật do làm giảm lượng oxy và sự phân hủy diễn ra theo kiểu kỵ khí, với nhiều sản phẩm trung gian gây độc cho cây trồng như NH3, H2S, CH4, đồng thời làm chai cứng và mất chất dinh dưỡng. Các hoạt động cháy rừng, đốt nương làm rẫy cũng là nguồn gây ô nhiễm nhiệt. Ô nhiễm do phóng xạ là các chất phế thải của các cơ sở khai thác, nghiên cứu và sử dụng các chất phóng xạ. Các chất phóng xạ đi vào đất, từ đất vào cây trồng, sau đó có thể đi vào người. Hai nhỏ, biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. Để phòng chống ô nhiễm đất, trước hết cần phải đề ra các tiêu chuẩn chất lượng môi trường đất, hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Sử dụng chúng phải bảo vệ được đời sống vi sinh vật, thực vật và động vật sống trong đất. Việc tìm bãi đổ rác để chôn vùi các chất thải rắn ở đô thị và khu công nghiệp cần phải được lựa chọn cẩn thận, ngăn ngừa được sự rò rỉ chất thải, gây ra ô nhiễm, và sau khi san lấp vẫn có thể sử dụng vào các công việc khác. Các bãi rác này trở nên các bãi rác vệ sinh. Căn cứ vào số dân đô thị và khu công nghiệp dự tính hàng ngày sẽ thải ra bao nhiêu rác, từ đó quy hoạch bãi rác cho thích hợp. Các kỹ thuật công nghệ như thu dọn, vận chuyển, xử lý, chôn vùi chất thải rắn, rác đô thị cần được áp dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường. Để xử lý chất thải rắn của đô thị, thông thường người ta thực hiện theo trình tự như sau. Thu gom lưu trữ các chất thải đúng quy trình, phân loại chất thải rắn, lựa chọn những chất thải có thể tái chế được, nhựa, kim loại, giấy. Đối với những chất thải có nguồn gốc hữu cơ, cây cỏ, rác giường, các chất thải sinh hoạt được sử dụng làm phân hữu cơ. Đối với các chất thải chứa các mầm bệnh, vi khuẩn phải đưa vào lò thiêu để tiêu hủy các mầm bệnh và vi khuẩn. Các chất thải độc hại, chất nổ, chất phóng xạ có biện pháp kỹ thuật xử lý riêng. Những chất thải còn lại được mang đi chôn lấp tại các bãi rác vệ sinh. Ba nhỏ, các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất ở Việt Nam. A nhỏ, các nguồn gây ô nhiễm đất. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở Việt Nam, lượng phân bón sử dụng trong nông nghiệp ngày càng tăng cả về số lượng và chủng loại. Hàng năm ít nhất 1.420 loại phân bón khác nhau được đưa ra thị trường. Số lượng phân bón nhập khẩu trong những năm gần đây đều tăng. Lượng phân bón hóa học này chủ yếu được sử dụng cho cây lúa, rau màu, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Nhìn chung, lượng phân bón hóa học ở nước ta sử dụng còn ở mức thấp, nhưng nó lại gây sức ép tới môi trường nông nghiệp và nông thôn bởi ba lý do sau. Sử dụng không đúng kỹ thuật nên hiệu quả phân bón thấp, bón không cân đối, nặng về sử dụng phân đạm, chất lượng phân bón không đảm bảo. Ngoài lượng phân bón được nhập khẩu theo đường chính thống do nhà nước quản lý, còn một số lượng lớn phân bón nhập lậu không được kiểm soát. Chính lượng phân bón này đang gây áp lực và ảnh hưởng xấu tới môi trường đất. Sử dụng phân bón hóa học bình quân ở một số nước. Ở Việt Nam, lượng phân bón hóa học bình quân sử dụng cho một hecta gieo trồng là 80-90 kg một hecta. Ở Hà Lan 758 kg một hecta, ở Nhật Bản 430 kg một hecta, ở Hàn Quốc 467 kg một hecta, ở Trung Quốc 390 kg một hecta. Theo nguồn hiện trạng môi trường quốc gia năm 2005 phần tổng quan. Ô nhiễm đất do thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ chuột, thuốc diệt cỏ. So với năm 1990, tổng lượng thuốc sử dụng hàng năm tăng từ 1,2 đến 1,5 lần, thậm chí hơn 2 lần, chủ yếu sử dụng cho lúa. Số lượng thuốc bảo vệ thực vật qua các năm. Năm 1995, diện tích canh tác 10,5 triệu hecta, khối lượng thuốc nhập khẩu 25.666 tấn thành phẩm quy đổi. Lượng thuốc bình quân 0,85 kg một hecta. Năm 1996, diện tích canh tác 10,5 triệu hecta, khối lượng thuốc nhập khẩu 32.751 tấn thành phẩm quy đổi. Lượng thuốc bình quân 1,08 kg một hecta. Năm 1997, diện tích canh tác 10,5 triệu hecta, khối lượng thuốc nhập khẩu 30.406 tấn thành phẩm quy đổi. Lượng thuốc bình quân 1,01 kg một hecta. Năm 1998, diện tích canh tác 10,5 triệu hecta, khối lượng thuốc nhập khẩu 42.738 tấn thành phẩm quy đổi, lượng thuốc bình quân 1,35 kg một hecta. Năm 1999, diện tích canh tác 10,5 triệu hecta, khối lượng thuốc nhập khẩu 33.715 tấn thành phẩm quy đổi, lượng thuốc bình quân 1,05 kg một hecta. Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm tiêu thụ trên 30.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm. Theo nguồn hiện trạng môi trường quốc gia năm 2005 phần tổng quan. Một số nơi ô nhiễm đất mang tính cục bộ do chất thải đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và khai thác mỏ. B nhỏ, ảnh hưởng của suy thoái và ô nhiễm đất. Sự suy thoái đất sẽ dẫn đến giảm năng suất cây trồng, vật nuôi, làm nghèo thảm thực vật, suy giảm đa dạng sinh học, đồng thời chúng có tác động ngược lại càng làm cho quá trình xói mòn, thoái hóa đất diễn ra nhanh hơn. Sự tích tụ các chất độc hại, các kim loại nặng trong đất sẽ làm tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố có hại trong cây trồng, vật nuôi và gián tiếp gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Do sử dụng nhiều hóa chất trong nông nghiệp, hiện nay tình hình ngộ độc thực phẩm do các hóa chất độc, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, năm 2004 có 145 vụ ngộ độc, trong đó thực phẩm độc chiếm 23%, hóa chất 13%, với 3.580 người bệnh, có 41 người tử vong. Bốn nhỏ, vấn đề xử lý rác thải ở Việt Nam. Cho đến gần đây, việc xử lý rác thải của các đô thị lớn ở Việt Nam chỉ mới dừng lại ở việc tìm bãi rác để đổ. Tiếp tục như vậy thì ô nhiễm môi trường là điều không tránh khỏi, bệnh dịch và mầm bệnh vẫn được lan truyền. Trong năm 1996, tổng lượng rác thải sinh hoạt toàn quốc xấp xỉ 16.237 mét khối một ngày, nhưng mới chỉ thu gom được 45-55%. Lượng rác thải thu gom được chủ yếu đổ vào các bãi rác tạm bợ không theo đúng kỹ thuật vệ sinh, hầu hết chất thải rắn không được xử lý. Các thiết bị thu gom và vận chuyển còn lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu. Các loại chất thải công nghiệp có chứa một số chất độc hại từ các ngành công nghiệp không được xử lý hoặc xử lý không thích đáng, gây ô nhiễm môi trường nước và đất khi chúng được thải ra quanh khu vực sản xuất. Hàng ngày thành phố Hà Nội đã thải một lượng rác khoảng 3.000 mét khối. Công ty môi trường đô thị Hà Nội chỉ thu gom được khoảng 1.000 mét khối rác một ngày, còn lại nhân dân tự đổ bừa bãi ra các vùng xung quanh nơi ở. Hà Nội hiện có một bãi thải rác là bãi Mễ Trì thì nay đã đầy, cần phải quy hoạch thiết kế các bãi thải mới. Trong số 36 bệnh viện của Hà Nội, hiện chỉ có một vài bệnh viện có lò thiêu rác. Đa số rác các bệnh viện được đổ cùng với rác thải sinh hoạt. Thành phố cần phải xây dựng các lò đốt rác. Hà Nội mới xây dựng một nhà máy làm phân ủ ở Cầu Diễn có công suất chế biến 30.000 mét khối rác một năm thành 7.500 tấn phân hữu cơ. Rõ ràng là vấn đề xử lý chất thải rắn ở Hà Nội chưa được giải quyết triệt để và cần phải đầu tư giải quyết. Ở các thành phố khác của Việt Nam cũng vậy, vấn đề xử lý rác thải chưa được giải quyết đúng mức. Người dân, các nhà sản xuất sẽ phải đóng góp chi phí để giải quyết vấn đề chất thải rắn. Hiện nay, việc quản lý chất thải rắn ở các đô thị đang ở trong tình trạng còn yếu kém do nhiều nguyên nhân như lượng thu gom thấp, chất thải không được phân loại, xử lý, các bãi chôn lấp chất thải không phù hợp và không bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường theo luật bảo vệ môi trường. Năm nhỏ, chiến lược bảo vệ đất cho cuộc sống bền vững. A nhỏ, bảo vệ những vùng đất tốt nhất cho nông nghiệp. Do đất trồng trọt có chất lượng cao trên thế giới ngày càng hiếm, nhu cầu về lương thực thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao, nên cần thiết phải dành cho nông nghiệp những vùng đất đai phù hợp với việc trồng trọt. Các chính phủ phải lập bản đồ và giám sát diện tích đất nông nghiệp có năng suất cao, áp dụng các chính sách nghiêm ngặt để ngăn chặn việc lấy đất nông nghiệp cho xây dựng đô thị. B nhỏ, cải thiện việc bảo vệ đất và nước. Tạo được một phương pháp nông nghiệp đúng đắn là điều rất quan trọng để ngăn chặn tình trạng suy thoái đất, đồng thời cải thiện điều kiện sản xuất lương thực. Chúng ta cần phải chú trọng đến khả năng của đất, phải sử dụng đất cho thật phù hợp, phải bảo vệ đất màu. Biện pháp cần làm là cải thiện chất hữu cơ trong đất, cấu trúc đất và tầng cây lương thực che phủ, có phương pháp luân canh và sử dụng phân bón hợp lý. Phải giảm nhẹ tác động của nước mưa và dòng chảy, giảm mức rửa trôi đất màu, duy trì độ xốp và tránh tình trạng nén chặt đất, duy trì tầng che phủ thực vật, đất càng dễ xói mòn, càng cần thiết phải có tầng che phủ dày đặc và thường xuyên. C nhỏ, giảm nhẹ tác động của việc trồng trọt lên đất đã bạc màu. Ở tất cả các nước trên thế giới đều có những khu vực rộng lớn đất trồng trọt và chăn nuôi không còn thích hợp với mục đích lúc đầu nữa. Đối với những vùng này, ở các nước có thu nhập cao, cần ngừng ngay sản xuất và khôi phục lại thành phần đất rừng và các hệ sinh thái tự nhiên khác. Còn đối với các nước có thu nhập thấp, phải sử dụng các phương pháp trồng trọt ít gây tác động đối với đất đai, chủ yếu là phương pháp nông lâm kết hợp. D nhỏ, khuyến khích những phương thức sản xuất kết hợp với chăn nuôi. Khuyến khích kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, có khi còn nuôi trồng thủy sản nữa. Rác thải của súc vật lại cung cấp phân bón tự nhiên cho cây. Các chính phủ cần bàn bạc với nông dân để khôi phục lại việc kết hợp trồng trọt và chăn nuôi bằng những cách thích hợp nhất. Đối với từng vùng, đặc biệt là những nơi không có phân hóa học hoặc quá đắt, nông dân là những người có kiến thức về môi trường nông nghiệp địa phương nên cần hỏi ý kiến họ khi đề ra những ưu tiên về nghiên cứu và thử nghiệm những phương pháp mới. E nhỏ, hạn chế sử dụng hóa chất trong nông nghiệp. Cần lập lại sự cân bằng mới trong việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Phải đề ra những quy định và biện pháp khuyến khích để ngăn chặn tình trạng lạm dụng. Các cơ quan bảo vệ môi trường phải đề ra những quy định liên quan đến mức độ cho phép về chất ô nhiễm trong thức ăn và nước uống, cấp giấy phép, cách xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu. Cần phải xem xét đánh thuế đầu vào của hóa chất nông nghiệp đối với các nước có thu nhập cao. Đối với các nước có thu nhập thấp, phải bãi bỏ hoặc bớt trợ cấp thuốc trừ sâu, diệt cỏ. F nhỏ, đẩy mạnh biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, IPM. Mục đích của IPM là hạn chế sâu bệnh dưới mức có thể gây ra tác hại, theo cách vừa có lợi cho sinh thái, vừa có hiệu quả về kinh tế. Cần phải có những biện pháp như biện pháp sinh học, ví dụ phát triển các loài ăn sâu bọ, vật ký sinh và mầm bệnh của các loài sâu bệnh, biện pháp trồng trọt, ví dụ nhổ cỏ dại, dùng phương pháp luân canh, đa dạng hóa cây trồng, sắp xếp thời gian trồng và thu hoạch, tránh thời kỳ đỉnh điểm của sâu, sử dụng những giống cây có khả năng chống chịu được sâu bệnh. các biện pháp hóa học như sử dụng các pheromone, hóa chất có tác động hấp dẫn côn trùng, và cũng có thể sử dụng có chọn lọc một lượng rất nhỏ thuốc trừ sâu và trừ cỏ mau phân hủy.